Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc rước kiệu lấy lá tại Jerusalem. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân ngày lễ dỗ lần thứ năm. Trong thánh lễ tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm thứ Hai 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gọi vị tiền nhiệm của Ngài là một con người có đức tin vững mạnh như đá tảng, với niềm hy vọng sáng chói và với đức ái nhiệt thành. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, nhưng năm nay, ngày dỗ lại rơi vào thứ Sáu tuần thánh, cho nên được dời lên ngày thứ Hai vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn ra dưới dấu hiệu của bác ái, khả năng tận hiến không do dự, không tính toán, không đo lường. Theo Đức Thánh Cha, động lực luôn thúc đẩy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chính là tình yêu đối với Chúa Kitô, đấng mà Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời cho. Đây là một tình yêu dư tràn và vô điều kiện. Chính sự kết hiệp với Chúa Kitô đã cho phép Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở thành người đồng hành với con người ngày nay. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bệnh tật đã không bao giờ làm suy yếu niềm tin, sự trông cậy và lòng bác ái của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã tận hiến vì Chúa Kitô, vì giáo hội và vì toàn thể nhân loại. Ngài đã sống đau khổ cho đến cùng vì tình yêu và với tình yêu. Ngoài một vài lời ngỏ riêng với các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha không đá động gì đến việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được nhiều người mong đợi diễn ra càng sớm càng tốt. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi xóa đói giảm nghèo. Trong bài phát biểu tại khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, những quốc gia đã vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính, cần phải giúp đỡ các nước nghèo. Trong bài phát biểu hôm thứ Tư tuần trước, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến tác động hủy hoại của cuộc khủng hoảng tài chính đối với các dân tộc dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Ngài khẳng định rằng, tất cả mọi người, các chính phủ cũng như công dân, đều có cùng một quan ngại trước tình thế này. Theo Đức Cha Migliore, cuộc khủng hoảng đã chặn đứng mọi nỗ lực nhằm hạ giảm sự nghèo đói và gia tăng con số những người đang sống trong tình trạng cùng cực. Về những khía cạnh tích cực, Đức Cha Migliore nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng đã giúp tạo ra sự hợp tác quốc tế chưa từng thấy, nhất là xuyên qua ba cuộc họp thượng đỉnh tại Washington, London và Pittsburgh trong năm vừa qua. Theo quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, những cuộc gặp gỡ này đã cho phép đạt được một thỏa thuận về các biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo vị đại diện của Tòa Thánh, tình trạng ổn định của một số nền kinh tế hay việc đẩy mạnh các nền kinh tế khác không có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Đức Cha Migliore nói rằng, toàn bộ kinh tế thế giới không thể trở lại bình thường nếu những điều kiện tạo ra cuộc khủng hoảng vẫn còn đó, nhất là khi chúng tiếp tục tạo ra những bất bình đẳng nền tảng giữa các cá nhân và các quốc gia. Đại diện của Tòa Thánh cho rằng, kinh tế thế giới chỉ thực sự ổn định với một trong những điều kiện thiết yếu là cần giúp đỡ các nước nghèo. Đây là điều kiện bảo đảm cho sự ổn định lâu bền trên thế giới. Nhưng theo Ngài, điều kiện quan trọng nhất để có ổn định là phải làm sao để gần 1/5 dân số thế giới thoát ra khỏi cảnh nghèo đói cùng cực. Tin Roma. Sẽ có ba vị tứ đạo của các chế độ độc tài trong thế kỷ 20 được tôn phong chân phước. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận một vị giám mục Rumani. một linh mục người Đức và một giáo dân trẻ người Slovenia, là những vị tứ đạo đã chịu chết vì lòng hận thù của con người đối với đức tin. Vị giám mục người Romania là đức cha Zilar Bogdanfi, sinh năm 1911. Ngài đã chết trong nhà tù Nakhnyevka ngày 2 tháng 10 năm 1953 dưới thời Cộng sản tại Romania. Cùng với ngài, nhiều vị giám mục và linh mục khác cũng bị giam tù và xử tử. Vị tứ đạo thứ hai của chế độ độc tài trong thế kỷ 20 là cha Gerald Hirschfelder, sinh năm 1907 và chết trong trại tập trung Đức Quốc xã Dachau ngày 1 tháng 8 năm 1942. Vị tứ đạo thứ ba sẽ được tôn phong chân phước là người giáo dân Louis Crosby, 20 tuổi, thành viên của Công giáo Tiến hành Slovenia, sinh năm 1923 và bị Đức Quốc xã sát hại ngày 1 tháng Giêng năm 1943 vì lòng hận thù đối với đức tin. Tin Mexico. Các linh mục làm việc trong những vùng có buôn bán ma túy tại Mexico sẽ không thay đổi chương trình tuần thánh. Các linh mục làm việc tại một số vùng bị tệ nạn buôn bán ma túy hoành hành cho biết, các ngài sẽ không thay đổi hay hủy bỏ các cuộc cử hành trong tuần thánh. Các ngài cũng kêu gọi người Công giáo hãy cố gắng canh tân trong tuần thánh thay vì lao mình vào các cuộc vui. Đức cha Felipe Aguirre Franco, tổng giám mục Acapulco, nơi du khách đổ xô đến trong tuần thánh, kêu gọi du khách đừng tham gia các cuộc lễ ngoại giáo hay chè chén say sưa, mà hãy tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua đã xảy ra nhiều cuộc bạo động liên quan đến việc buôn bán ma túy, khiến cho số người chết trong năm nay lên đến gần 2.400 người. Tại Acapulco, với dân số trên 700.000 người, đã có 32 người bị sát hại hôm 15 tháng 3 vừa qua. Đầu của một nạn nhân được mang đến trước cửa một nhà thờ. Tuy nhiên, cha Juan Carlos Flores, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Acapulco, nói rằng các cuộc cử hành tuần thánh vẫn được giữ nguyên. Tại Monterrey, Bắc Mexico, các linh mục cũng nói rằng các ngài sẽ không đình hoãn các lễ nghi tuần thánh, cho dẫu vùng này đang bị các tổ chức buôn bán ma túy hoành hành. Tại thành phố Ciudad Juárez là nơi diễn ra các cuộc bạo động dữ dội nhất, giáo phận vẫn giữ nguyên chương trình tuần thánh. Tin Jakarta, Indonesia. Người Công giáo Indonesia lo sợ rằng Chúa Giêsu bị treo trên thập giá có thể bị luật mới tại nước này xem như một hình ảnh khiêu dâm. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Tòa Báo Hiến tại Indonesia tuyên bố rằng luật chống khiêu dâm được chính phủ nước này ban hành hồi năm 2008 phù hợp với chính sách về đời sống công cộng của chính phủ. Nguồn tin của hãng thông tấn Fides nói rằng các tổ chức dân sự tại Indonesia, trong đó có những người Hồi giáo ôn hòa, các tín hữu Kitô và các nhóm Ấn giáo, cũng như các hiệp hội bảo vệ tự do và nhân quyền, đều đã lên tiếng phản đối luật này. Các nguồn tin Công giáo từ Indonesia giải thích, chúng tôi không hề ủng hộ sự khiêu dâm, nhưng chúng tôi sợ rằng luật này sẽ bị dễ dàng khai thác. Luật mới định nghĩa rằng khiêu dâm là bất cứ thái độ hay hình thức văn hóa nghệ thuật thông tin nào kích thích bản năng tính dục hay trái với luân lý. Nguồn tin Công giáo trên đây nói rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể sử dụng luật này để kết án những người ngoài Hồi giáo và cuối cùng tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Một linh mục nói với hãng thông tấn Fides một cách mỉa mai rằng các thiên thần của chúng tôi trần truồng. Rồi đấy các ngài có bị đặt ra ngoài vòng pháp luật không? Luật mới được thông qua vào giữa lúc đất nước đang tranh luận về luật chống phạm thượng. Luật này cũng hàm chứa những rủi ro tương tự. Tin Jerusalem. Các tín hữu Kitô Palestine gặp nhiều khó khăn trong tuần thánh. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, năm nay các tín hữu Kitô Palestine buộc phải trải qua một loạt những thủ tục để từ Gaza và Tây Ngạn đến Jerusalem. Hôm Chủ nhật 28 tháng 3 vừa qua, chính phủ Israel quyết định đóng cửa biên giới với Tây Nhạn trong vòng 9 ngày, và chỉ cho phép người dân tại đây ra vào vì lý do nhân đạo, hoặc các Tín hữu Kitô nào được phép đến Jerusalem để mừng lễ phục sinh. Như thế, các Tín hữu Kitô tại Gaza hầu như không thể xin được giấy xuất cảnh đến Jerusalem. Vì sự hiện diện của nhiều người Do Thái hành hương, và vì sợ bị tấn công, cho nên những người dưới 50 tuổi không được phép đến núi đền thờ. Năm nay, người Công giáo, chính thống và Tin lành sẽ cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày. Theo số liệu của giới chức phi trường, năm nay số khách du lịch đến và đi khỏi Israel tăng 19%. Hội đồng các tín hữu chính thống Ả Rập đã mời tất cả mọi tín hữu Kitô hãy đến Jerusalem, mặc dù có những cấm đoán và giới hạn của chính quyền Israel. Hội đồng này xin các vị lãnh đạo các giáo hội tại Jerusalem hãy thể hiện quyền và khát vọng của các cộng đồng và chống lại chính sách kỳ thị của chính quyền Israel đối với tự do thờ phượng. Hôm Chủ nhật 28 tháng 3 vừa qua, cộng đồng Công giáo tại Jerusalem khai mạc tuần thánh với cuộc rước kiệu lá từ núi Cây Dầu đến thành phố cổ. Dẫn đầu cuộc rước kiệu là Đức cha Fuad Tuan, thượng phủ Latin tại Jerusalem, và cha Giovanni Battista Pisabella, quản thủ thánh địa. Khoảng 2.000 người, gồm dân cư địa phương và khách hành hương, đã tham dự cuộc rước kiệu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc rước kiệu lấy lá tại Jerusalem. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc rước kiệu lấy lá tại Jerusalem hôm Chủ nhật 28 tháng 3 vừa qua là một cuộc tuần hành khải hoàn của các tín hữu Kitô tại thánh địa. Như mọi năm, mọi người tập trung tại núi Cây Dầu vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Các tín hữu Kitô địa phương cũng như khách hành hương từ khắp thế giới cầm cành lá trên tay tuần hành từ Bethphage tới nhà thờ Thánh Anna trong thành cổ Jerusalem. Đối với khách hành hương cũng như các tín hữu Kitô địa phương, đây là giờ để cùng nhau bước vào cuộc cử hành mầu nhiệm vừa qua. Bằng mọi giá, ai cũng được thôi thúc để có mặt trong cuộc rước kiệu kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ giữa nắng nóng. Đoạn đường không tới 3 cây số, nhưng đoàn người rước kiệu đi những bước chậm rãi dọc theo núi Cây Dầu trước khi bước xuống thung lũng Cedron và leo lên phía bên kia đi vào thành phố cổ. Đây là một cuộc tuần hành khải hoàn, một ngày vui vỡ bờ. Đức cha Fuad Tuan, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, tiến bước bên cạnh cha Pietro Battista Pisabella thuộc dòng Francisco, quản thủ thánh địa, và đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel. Tất cả mọi người đều đi lại dấu chân của Chúa Giêsu. Cách đây 2.000 năm, khi lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu đã khởi đi từ Bethphage trước khi vào thành thánh, xuyên qua cửa vàng. Hôm Chủ nhật vừa qua, đoàn người rước kiệu lấy lá cũng đi lại lộ trình này, trừ giai đoạn cuối cùng, tức cửa vàng. Vào thế kỷ 11, cửa vàng đã bị người Hồi giáo đóng lại vì cửa này nhìn xuống quảng trường các đền thờ Hồi giáo. Do đó, để đi vào thành phố cổ, các tín hữu Kitô phải đi qua cửa thánh Stefano. Theo ước tính, hôm Chủ nhật vừa qua có khoảng 2.000 người tham dự cuộc rước kiệu lấy lá. Họ hát lên những bài hát và theo những điệu nhạc riêng của họ, nhưng tất cả đều rập rằng. Trên gương mặt của mọi người, ai cũng thấy được một niềm vui chung. Đó là niềm vui được ở bên nhau. Người ta cũng đọc được một chút tự hào. Đó là niềm tự hào được làm tín hữu Kitô trong một xứ sở mà bản sắc gắn liền một cách chặt chẽ với tôn giáo, và nơi mà các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số, dù là tại Israel hay trong những lãnh thổ của Palestine. một người công giáo địa phương nói với phóng viên của nhật báo Pháp La Croix. Hôm nay người ta chứng tỏ rằng thành phố này cũng thuộc về chúng tôi. Mẹ của bà, trên 70 tuổi, hiện vẫn sinh sống tại Bethlehem. Năm nào bà cụ cũng đến tham dự cuộc rước kiệu lễ lá. Trên núi Cây Dầu là nơi có đông dân cư theo Hồi giáo. Nhiều người hiếu kỳ theo dõi cuộc rước kiệu. Trẻ em Hồi giáo cũng gia nhập vào đoàn rước kiệu. Niềm vui của các tín đồ Kitô được thể hiện qua các bài thánh ca, nhất là qua ba tiếng Hosanna được cất lên nhịp nhàng theo điệu trống của các hướng đạo sinh địa phương. Khách du lịch tuy không tham gia cuộc rước kiệu cũng ném gạo lên các tín hữu như để tỏ dấu khuyến khích và biểu đồng tình. Cảnh sát Israel một cách kín đáo nhưng hữu hiệu cũng góp phần làm cho cuộc rước được diễn ra trong trật tự nhờ chặn xe tại các ngã đường có đoàn rước đi qua. Tất cả các cộng đồng thuộc nghi lễ Latin tại Jerusalem và các vùng phụ cận đều có mặt trong cuộc rước kiệu. Ngoài các tín hữu Công giáo còn có nhiều người tin lành thuộc các giáo hội Kitô khác nhau tại Jerusalem. Đặc biệt năm nay, lịch Gregorian và Giuliano trùng nhau, cho nên các tín hữu chính thống cũng có mặt tại đây để mừng lễ phục sinh cùng một ngày với các tín hữu Công giáo. Nhiều tín hữu chính thống Copt đến Ai Cập cũng tham gia cuộc rước kiệu. Dĩ nhiên, sự hiện diện của nhiều khách hành hương từ khắp thế giới cũng cho thấy bộ mặt phổ quát của giáo hội. Một tín hữu Haiti lập gia đình với một tín hữu Kitô Á Rập từ 25 năm nay, năm nào cũng tham dự cuộc rước kiệu. Bà nói, đây là cao điểm của mùa chay. Ngày vui trước khi bước vào thinh lặng, cầu nguyện và ăn chay của tuần thánh. Đây là một ngày vui, vui vì thấy niềm tin được liên kết trong mọi ngôn ngữ. Đó là niềm tin vào sự sống lại của Chúa Kitô. Giáo hội tại thánh địa cũng giống như một đại gia đình. Cuộc rước kiệu kết thúc tại khu vườn của nhà thờ Thánh Anna do các cha dòng trắng quản nhiệm. Nhà thờ này nằm trong khu phố của người Hồi giáo cách quảng trường các đền thờ Hồi giáo khoảng 20 thước. Sau khi đoàn rước kiệu đã về đến nơi và yên vị dưới bóng các cây chà là, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem cầm trên tay một di tích của thánh giá thật để ban phép cho mọi người bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau đó, niềm vui của ngày lễ lá đạt đến cao điểm. Các tín hữu đứng xếp thành vòng tròn và nhảy múa. Cha Franz Bowen phục vụ tại nhà thờ Thánh Anna từ 40 năm nay, đã có thói quen đón tiếp những người tham gia cuộc rước kiệu lễ lá. Ngài cho biết, họ đến không những từ Jerusalem mà còn từ Nazareth và Haifa để mừng lễ này. Năm nay các tín hữu Kitô tại lãnh thổ Palestine không dễ gì đến được. Nhưng năm nay, bù lại, có các hướng đạo sinh Công giáo đến từ Jericho. Phụ trách phần nhạc trong cuộc rước là một nhóm tín hữu Andraja. Những nhịp trống vui mở đầu cho một cuộc tuần hành vui tươi kéo dài cho đến lễ phục sinh. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Con người của mùa chay của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Mỗi mùa phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét cốt yếu về Thiên Chúa và về con người. Vậy qua các nghi thức, các lời cầu nguyện, đáp ca, bài đọc thánh kinh và bài hát phụng vụ của mùa chay, con người xuất hiện ra như thế nào? Con người của mùa chay là con người nào? Nói một cách hình tượng, thì con người của mùa vọng là một con người đi, con người hành hương, lòng tràn trề hy vọng đang tiến về cùng đích tối hậu của cuộc đời. Con người của mùa phục sinh là một con người đứng, tự do, chủ động và tự tin đối diện với thế giới. Còn con người của mùa chay thì ngồi trong thái độ chiêm niệm, trầm tư. Quả thực, phụng vụ mùa chay không ngớt lời kêu gọi hãy hoán cải, hãy sám hối, hãy trở về. Trở về, trở lại với Chúa, với anh em, nhưng để có thể làm như thế, tiên vàng phải quay về với chính mình là chủ thể của mọi cuộc hoán cải. Chúng ta dễ dàng đánh mất chính mình, hay ít nhất là quên mất chính mình trong cái thực tại bên ngoài, trong hoạt động và thú vui đủ loại. Chúng ta thường xoay quanh mình hơn là đi sâu vào trong chính thâm tâm mình. Chúng ta thích nhìn mình qua một hình ảnh nào đó mà xã hội đã phát vẽ về ta, hoặc cái hình ảnh mà ta tự gán cho mình một cách thuận lợi nhất, đẹp đẽ nhất, nhưng thường không ăn khớp với con người thật của mình. Mùa chay mời gọi ta cầu nguyện chuyên cần hơn và làm việc hãm mình, phạt xác cách đặc biệt hơn, đó cũng là những cách giúp chúng ta ý thức hơn về mình. Không phải tình cờ mà mùa chay thường nhắc tới sa mạc. Chúa Giêsu trong sa mạc, ông Môsê trong sa mạc, dân Israel trong sa mạc. Sa mạc là nơi con người không còn có cái gì bên ngoài để bám víu. Họ chỉ còn lại cái gì họ hiện có và cốt yếu là chính bản thân mình. Cám dỗ có thể đến từ đây, mà hoán cải cũng có thể dễ đến từ đây. Người Công giáo quen nói, đi sa mạc để nói đi tĩnh tâm. Xưa nay, giáo hội vẫn muốn biến thời gian mùa chay thành một cuộc tĩnh tâm dài và đặc biệt. Và không lạ gì khi hầu hết các giáo xứ chúng ta đều có tổ chức tĩnh tâm trong mùa chay. Khi quay về với mình, nhìn sâu vào con người mình, tự nhiên ta dễ dàng đụng phải những vấn đề căn bản, hệ trọng nhất mà thường ta không đặt ra hoặc không thích đặt ra. Phụng vụ mùa chay thì cố ý bắt ta nhìn thẳng vào chúng. Đó là vấn đề sự sống, sự chết, đau khổ, sự ác, tội lỗi, tình yêu, hạnh phúc. Những vấn đề ấy thường đến với chúng ta trong những sa mạc của cuộc đời như cô đơn, bệnh tật, tai nạn, thử thách. Ngay đầu mùa chay, phụng vụ đã nhắc nhở chúng ta một cách thẳng thắn, hầu như sổ sàng. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi. Ý nghĩa của lời đó quá rõ ràng, mọi người sẽ phải chết. Vậy, anh lao tâm khổ trí, vất vả ngược xuôi, ganh đua cạnh tranh để tìm kiếm của cải, danh vọng, thú vui. Anh nỗ lực học hỏi, tìm tòi, phát minh, xây dựng, vân vân. Nhưng đến khi chết, anh mang theo được thứ gì? Tất cả có nghĩa gì cho anh? Cuối cùng thì cái gì là cái đáng quan tâm nhất trong đời? Đâu là bậc thang giá trị đời anh? Chúng ta nhớ lại dụ ngôn về người phú hộ trong phúc âm theo Thánh Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Ông ta đã thu tích được rất nhiều của cải và đã lên chương trình hưởng thụ. Đùng một cái, Thiên Chúa đến báo, ngay hôm nay ngươi phải chết. Thế là tất cả của cải kia bỗng chốc trở thành vô dụng. Không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được đảm bảo đâu. Chúa Giêsu đã kết luận như thế. Ngay trong phụng vụ thánh lễ ngày thứ năm sau lễ tro, bài tin mừng dẫn lời Chúa Giêsu: người nào được cả thế giới mà đánh mất chính mình hay thiệt thân thì nào có lợi gì? cuối cùng thì chỉ có số mạng mình là quan hệ nhất. Đặt vấn đề như Đức Giê-xu là đặt vấn đề cơ bản, tối hậu, đứng trước cái chết, mọi người ngang nhau. Nhưng phụng vụ không chỉ đặt vấn đề với ta, mà còn chỉ cho thấy câu giải đáp. Cũng trong phụng vụ ngày thứ năm lễ tro đó, giáo hội cho ta nghe lời của ông Mô-sê: hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Anh em hãy chọn sống, để anh em và con cháu anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người. Tiếp ngay sau lời ông Mô-sê là bài đáp ca, gọi người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, ngược với người gian ác. Một bên giống như cây trồng bên dòng suối, bốn mùa hoa quả xanh tươi, bên kia là vỏ trấu gió thổi bay, trống rỗng, không có thực chất. Nói cho cùng, vấn đề sống chết là vấn đề hạnh phúc hay bất hạnh. Sống là chọn lựa, cũng như sống là chiến đấu, người ta vẫn nói như thế. Mùa chay cũng nhấn mạnh điều đó. Mùa chay mở đầu bằng lời nguyện: lạy Chúa, hôm nay chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa chiến đấu thiêng liêng. Xin cho chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Mẫu mực của chúng ta hiển nhiên là cuộc chay tịnh của Chúa Giê-xu 40 đêm ngày trong sa mạc, mà Chúa Nhật thứ nhất mùa chay mỗi năm đều cho ta nghe. Ở đó, người đã bị ma quỷ cám dỗ. Bị cám dỗ là bị thử thách, bị đặt trước một sự chọn lựa giữa thiện và ác, ân sủng và tội lỗi, Thiên Chúa và ma quỷ, khiến cho người ta để lộ con người thật của mình ra. Vì thế ở đây, sự chọn lựa mang tính quyết định, còn quyết định hơn một số những chọn lựa hệ trọng trong đời một con người, như chọn lựa một nghề nghiệp, một chỗ ở, một người bạn đời, vân vân, vì nó liên quan đến giá trị đích thực của ta, đến sự thành tựu sung mãn nhất của cuộc đời chúng ta. Chọn lựa này cũng mang tính khẩn trương, còn phải làm ngay như dân thành Ninive chỉ có 40 ngày để sám hối, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Hoặc như cây vả không sinh trái mà chủ vườn còn kiên nhẫn dành cho một năm nữa trước khi quyết định chặt bỏ hay giữ lại. Con người của mùa chay phải là con người mạnh mẽ, cương quyết. Vì đó là con người phải đấu tranh gian khổ. Đời sống Kitô hữu không dành cho những kẻ lừng khừng, nước đôi, không dám chọn lựa và dấn thân. Tân ước thường trình bày cuộc đời môn đệ Chúa Kitô như một cuộc chiến cam go giữa sống và chết, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tự do và nô lệ. Thánh Phaolô so sánh người Kitô hữu với những người lực sĩ chạy đua trên vận động trường, quyết giành cho được giải, vì sẽ không có một cuộc tranh tài thứ hai nữa, và muốn như thế phải rèn luyện gian khổ, kiên cự đủ thứ. Mùa chay chính là một thời gian rèn luyện cao độ như thế. Rõ ràng, mùa chay nhìn đời người dưới khía cạnh cực nhọc, vất vả, và nói chung là bi đát. Thân phận cát bụi mong manh, nay còn mai mất như hoa sớm nở chiều tàn. Thể xác mỏng giòn, mà tinh thần cũng thật là yếu đuối trước sức quyến rũ của sự ác, của tội lỗi. Nhưng mùa chay lưu ý tới mặt tối của con người và cuộc sống, không phải vì bi quan, song vì thực tế. Và chủ ý không phải để hạ con người xuống, mà để nâng con người lên. Trong phụng vụ mùa chay, mặt tối luôn luôn được nhìn trong sự tương phản với mặt sáng, mà con người được mời gọi vươn lên. Con người hèn mọn là thế, nhưng lại là thọ tạo, và hơn nữa là con cái của Thiên Chúa, anh em của Đức Kitô. Cuộc đời vắng vỏi là thế, nhưng con người được kêu gọi sống hạnh phúc bất diệt. Con người của mùa chay là con người tin vào khả năng hoàn thiện chính mình bằng sự hoán cải mỗi ngày. Họ vững tin vào sự chiến thắng cuối cùng của sự thiện. Họ chiến đấu không phải một mình, nhưng cùng với Đức Kitô. Cuộc thương khó của Đức Kitô mà họ suy ngẫm trong suốt thời gian này củng cố lòng tin của họ. Đau khổ, thất bại chỉ là tạm thời và tương đối. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Sau mùa đông là mùa xuân, sau ngày thứ sáu tuần thánh buồn thảm là ngày phục sinh vinh quang. Mùa chay mời gọi chúng ta hồi tâm lại, nhìn sâu vào chính mình để điều chỉnh lại đời sống Kitô hữu đối chiếu với những đòi hỏi của bí tích rửa tội, và tăng cường sự sống Thiên Chúa trong ta bằng một nỗ lực đặc biệt trong cầu nguyện, sám hối và thi hành bác ái. Chỉ như thế, chúng ta mới mừng đại lễ phục sinh một cách thực sự có ý nghĩa và hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25, đã được cử hành hôm Chủ nhật Lễ Lá vừa qua ngày 28 tháng 3. Chủ đề của sứ điệp quảng diễn lời Kinh Thánh. Thưa Thầy Nhân Lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 17. Nơi phần thứ nhất của sứ điệp này mà chúng ta đã theo dõi hôm thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến khía cạnh Chúa Giêsu yêu thương các bạn trẻ, yêu thương đến gặp chàng thanh niên và mời gọi chàng thanh niên theo Ngài. Đức Thánh Cha đã viết như sau: để khám phá dự án cuộc sống có thể làm cho các bạn thực sự hạnh phúc, các bạn hãy lắng nghe Chúa, Đấng có một dự phóng yêu thương cho mỗi người các bạn. Với lòng tín thác, các bạn hãy hỏi Chúa: lạy Chúa, đâu là dự phóng? Chúa là Đấng tạo hóa và là Cha dành cho cuộc đời của con. Đâu là ý Chúa? Con muốn chu toàn ý Chúa. Các bạn đừng sợ câu trả lời của Chúa. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này. Trong đó, Đức Thánh Cha quảng diễn rộng rãi hơn lời mời gọi của Ngài cho chàng thanh niên ngày xưa và cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Hãy đến và theo Chúa. Đức Thánh Cha viết như sau: Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên giàu có hãy đi xa hơn việc thỏa mãn những khát vọng và dự phóng bản thân của anh, và nói: hãy đến và theo Thầy. Ơn gọi Kitô giáo phát sinh từ một đề nghị yêu thương của Chúa, và chỉ có thể được thực hiện nhờ một câu trả lời yêu thương. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hiến toàn thân, không tính toán và so đo theo phạm nhân, nhưng với lòng tín thác không chút dè dặt nơi Thiên Chúa.
các thánh đón nhận lời mời gọi yêu sách ấy và ngoan ngoãn bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Sự trọn lành của các vị theo tiêu chuẩn đức tin đôi khi thật là khó hiểu theo cái nhìn của con người. Sự trọn lành ấy hề tại không đặt mình ở vị thế trung tâm nữa, nhưng quyết định đi ngược dòng sống theo tin mừng. Hỡi các bạn quý mến, noi gương bao nhiêu môn đệ của Chúa Kitô, các bạn cũng hãy hân hoan đón nhận lời mời gọi theo Chúa, sống nồng nhiệt và phong phú trong thế giới này. Thực vậy, qua bí tích rửa tội, Chúa gọi mỗi người trong các bạn bước theo Ngài bằng những hành động cụ thể, yêu mến Ngài hơn mọi sự và phụng sự Ngài nơi các anh chị em mình. Rất tiếc là chàng thanh niên giàu có không đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và ra đi trong buồn sầu. Anh ta không tìm được can đảm rời bỏ những của cải vật chất để tìm được điều thiện hảo lớn hơn do Chúa Giêsu đề nghị. Sự buồn rầu của chàng thanh niên giàu có trong phúc âm là điều nảy sinh trong tâm hồn của mỗi người khi họ không có can đảm theo Chúa Kitô, thực hiện những chọn lựa đúng đắn. Nhưng không bao giờ quá trễ để tả lời Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ ngừng hướng cái nhìn yêu thương và mời gọi trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng Ngài đề nghị với một số người một sự chọn lựa quyết liệt hơn. Trong năm linh mục này, tôi muốn khuyên các người trẻ và thiếu niên hãy chăm chú nếu Chúa mời gọi họ đón nhận một hồng ân trọng đại hơn trong đời sống linh mục thừa tác, và sẵn sàng quảng đại, hăng hái đón nhận dấu hiệu yêu thương đặc biệt ấy cùng với một linh mục với vị linh hướng bắt đầu hành trình phân định cần thiết. Rồi hỡi các bạn trẻ nam nữ quý mến, các bạn đừng sợ nếu Chúa gọi các bạn vào đời sống tu trì, đời đăng tu, thừa sai hoặc thánh hiến đặc biệt. Ngài biết ban niềm vui sâu xa cho những người can đảm đáp lại. Ngoài ra, tôi cũng mời tất cả những người cảm thấy ơn gọi sống đời hôn nhân, hãy đón nhận ơn gọi ấy trong đức tin, dấn thân đặt những nền tảng vững chắc để sống một tình yêu lớn lao, chung thủy và cởi mở đón nhận sự sống, là sự phong phú và ân phúc cho xã hội và cho giáo hội. Con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi này của chàng thanh niên trong phúc âm có vẻ xa vời đối với những bận tâm của nhiều người trẻ ngày nay. Vì như vị tiền nhiệm của tôi đã nhận xét, chúng ta chẳng phải là thế hệ mà thế giới và sự tiến bộ trần thế chiếm trọn chân trời cuộc sống hay sao? Nhưng câu hỏi về sự sống đời đời xuất hiện đặc biệt trong những lúc đau thương của cuộc sống, khi chúng ta bị mất người thân hoặc khi chúng ta sống kinh nghiệm thất bại. Nhưng thử hỏi, sự sống đời đời mà chàng thanh niên giàu có nói đến là gì? Chúa Giêsu giải thích điều này khi Ngài nói với các môn đệ và quả quyết như sau: Thầy sẽ gặp lại các con và tâm hồn các con sẽ vui mừng, và không ai có thể tước đoạt niềm vui của các con. Đó là những lời cho thấy một đề nghị phấn khởi về hạnh phúc vô tận, về niềm vui được đầy tràn tình thương của Chúa mãi mãi. Việc tự hỏi về tương lai chung kết đang chờ đợi mỗi người chúng ta mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống, vì nó hướng dẫn dự phóng cuộc sống về những chân trời không bị giới hạn và phù du, nhưng bao la và sâu xa, làm cho ta yêu mến thế giới vốn được Thiên Chúa yêu thương dường nào, hiển thân cho việc phát triển thế giới ấy, nhưng luôn giữ niềm tự do và niềm vui phát sinh từ đức tin và từ đức cậy. Đó là những chân trời giúp chúng ta không tuyệt đối hóa những thực tại trần thế, cảm thấy rằng Thiên Chúa chuẩn bị chúng ta đến một viễn tượng lớn lao hơn, và lặp lại như Thánh Augustino: chúng ta cùng mong ước quê hương thiên quốc, chúng ta khao khát quê hương thiên quốc, chúng ta cảm thấy mình là lữ khách trên trần thế này. mắt hướng nhìn về sự sống vĩnh cửu. Chân phước Pier Giorgio Frassati qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, đã nói như sau: "Tôi muốn sống thật chứ không sống vất vưởng." Và trên tấm hình chụp một cuộc leo núi gửi cho một người bạn, chân phước đã viết như sau: "Hướng lên cao, ám chỉ sự trọn lành Kitô giáo, nhưng cũng ám chỉ đời sống vĩnh cửu." Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyên các bạn đừng quên viễn tượng này trong dự phóng đời sống các bạn. Chúng ta được kêu gọi sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để mãi mãi ở với Ngài. Ngài sẽ giúp các bạn mang lại một ý nghĩa trọn vẹn cho những chọn lựa của các bạn và mang lại phẩm chất cho cuộc đời các bạn. Chúa Giêsu nhắc nhở chàng thanh niên giàu có về 10 giới răn như những điều kiện cần thiết để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Các giới răn là những điểm tham chiếu thiết yếu để sống trong tình yêu thương, để phân biệt rõ ràng thiện ác và kiến tạo một dự phóng cuộc sống vững chắc và lâu bền. Cả các bạn, Chúa Giêsu cũng hỏi xem các bạn có biết các giới răn không? Các bạn có quan tâm huấn luyện lương tâm của mình theo luật Chúa và mang ra thực hành hay không? Chắc hẳn đây là những câu hỏi đi ngược dòng so với não trạng ngày nay vẫn đề nghị một thứ tự do không bị các giá trị, luật lệ và các quy luật khách quan ràng buộc, và được kêu mời phủ nhận mọi giới hạn được đề ra cho những ước muốn trong lúc này. Những loại đề nghị như thế, thay vì dẫn đến tự do đích thực, chỉ dẫn con người đến chỗ trở thành nô lệ cho chính mình, cho các ý muốn nhất thời, cho những thần tượng như quyền hành, tiền bạc, lạc thú vô độ và những cám dỗ của thế giới, làm cho họ không còn khả năng theo ơn gọi yêu thương bẩm sinh nữa. Thiên Chúa ban cho chúng ta các giới răn vì Ngài muốn giáo dục chúng ta về tự do đích thật, vì Ngài muốn cùng với chúng ta xây dựng một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Nghe và mang các giới răn ra thực hành không có nghĩa là trở nên tha hóa, nhưng tìm được con đường tự do và yêu thương đích thực. Vì các giới răn không giới hạn hạnh phúc, nhưng chỉ dẫn cách tìm được hạnh phúc. Đầu cuộc nói chuyện với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng luật do Thiên Chúa ban là tốt lành, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, với những đoạn trích trên từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ đã được cử hành hôm Chủ nhật Lễ Lá vừa qua, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chim trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trong bài trước, khi bạn về thái độ nhân bản, chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về thái độ siêu nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Hòa phúc do cửa miệng, nhưng hòa phúc cũng do cái nhìn, do thái độ của chúng ta trước sự việc. Gặp cảnh trái ngang, nghe những lời xấu hay là đối tượng của những lời thị phi, nói hành, là chuyện thế gian thường tình. Có khác chăng là khác ở mức độ mà thôi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu tỉnh thức và có thái độ đúng, tất cả những gì xảy ra đều có thể đem ích lợi đến cho tâm hồn và giúp tiến sâu vào đời sống tâm linh. Trở về với gương sống của Đức Hồng Y Bernardin, Ngài đã chia sẻ như sau. Giây phút của đớn đau cũng là giây phút của ân sủng, và trên tất cả, đó là những giây phút của sự thăng tiến tâm linh. Tôi nghĩ rằng tôi đã bước vào một giai đoạn mới của hành trình tâm linh qua những biến cố xảy ra. Khi được nghe phản hồi lại về những sự việc đang xảy ra, Ngài đã bộc bạch như sau. Tôi đã lặng lẽ ngồi xuống một lúc và tự hỏi chính mình một câu hỏi đơn giản. Chúa muốn chuẩn bị gì cho tôi đây? Đối diện với nỗi đau tinh thần ấy, Ngài lại dựa vào lời Chúa như tấm phao cứu mạng. Ngài viết như sau. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm sự quấy phá của thần dữ. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi nghe được những lời của Chúa làm dịu xuống cơn giông bão chung quanh và ở ngay trong tôi. Sự thật sẽ giải phóng các con. Khi được các phóng viên bám sát, săn tin hỏi han, Đức Hồng Y đã phản ứng như sau. Tôi tuyên bố, sự thật là điểm tựa duy nhất tôi có. Tôi trở về nhà qua những con đường vẫn thân thương, nhưng lại có vẻ như đã đổi thay. Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy, sau những biến cố đã trải qua trong ngày hôm nay. Sự thật làm cho bạn tự do. Tôi tin như thế, và tôi cũng tin vào Chúa. Phải, đức tin đã cứu biết bao nhiêu người. Những lần làm phép lạ, Chúa Giêsu luôn nêu lên lòng tin của những người vừa nhận ân huệ như là một điều kiện. Đức tin động viên tôi rằng, sự thật là tất cả những gì tôi có và tôi cần. Đó là cây trượng của tôi, giúp tôi qua thung lũng tối đen. Với đức tin, chúng ta tập có cái nhìn như Thánh Phaolô chỉ dạy. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái nái điều gì. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn. Trước ngày Chúa đến, chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Còn phản ứng nào hay hơn là chúng ta để cho Chúa xét xử. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 35 và 36. Đó là thái độ lành mạnh nhất trước sự dữ của ngôn từ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất. Ngài cũng làm thinh trước những lời tố cáo của dân và hạch hỏi của quan. Chúa vác thánh giá và đã chết nhục nhã chung với hàng trộm cướp. Hãy nhìn lên Ngài những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề khó vượt qua. Nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta. Ước mong và cố gắng để suốt đời chúng ta luôn cảm nhận được rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàng. Vì hy vọng của tôi do người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Trích Thánh Vịnh 62, câu 67. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể tập luyện để môi miệng trở nên những khí cụ lành thánh, xây dựng và thăng tiến cho bản thân và kẻ khác. Sự thánh thiện qua lời nói là việc trong khả năng của bạn, Nhờ cân nhắc lời nói và kiềm chế miệng lưỡi mình, bạn có thể sẽ tránh được 97% các dịp tội và lỗi lầm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây thập tự, tình yêu Chúa sáng soi trên muôn ngàn vì sao, ôi yêu thương như nắng rất cao, ôi yêu thương như suối dâng trào, ân trời ngàn năm ghi sâu.
Vào năm 1955, sau khi tiếp nhận sự độc lập từ tay người Pháp trao lại, chính phủ miền Nam Việt Nam nhận thấy tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc tái thiết quốc gia, cho nên đã mời gọi các học giả và nhân sĩ trí thức của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ cùng ngồi lại với nhau để đặt nền móng cho nền giáo dục quốc gia. Qua những cuộc hội nghị, thảo luận, Bộ Quốc gia Giáo dục đã đưa ra 3 nguyên tắc căn bản làm nền tảng cho triết lý giáo dục, đó là: Nguyên tắc thứ nhất, giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục nhân bản, lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người làm căn bản. Nguyên tắc thứ hai, giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục dân tộc, tôn trọng các giá trị truyền thống của dân tộc. Nguyên tắc thứ ba, giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục khai phóng, luôn mở rộng tiếp nhận những kiến thức và kỹ thuật tân tiến của khoa học, tinh thần dân chủ và tiến bộ của nhân loại, nhằm phục vụ cho sự phát triển xã hội, thúc đẩy quốc gia từng bước tiếp cận với văn minh và hiện đại của nhân loại. Từ những nguyên tắc căn bản ấy, mục tiêu theo đuổi của giáo dục quốc gia Việt Nam là nhằm: Thứ nhất, phát triển toàn diện mỗi cá nhân theo những quy luật tự nhiên, cả về thể chất lẫn tâm lý. Thứ hai, phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh, tự hào với truyền thống lịch sử, giữ gìn và phát huy phẩm hạnh của dân tộc, có tinh thần tự lực, tự cường. Và thứ ba, phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có chủ trương đúng, nguyên tắc đúng và định hướng đúng, cho nên tuy chỉ tồn tại trong vòng 20 năm ngắn ngủi, cho dù bị chiến tranh tàn phá và ngân sách eo hẹp, thì nền giáo dục của miền Nam Việt Nam cũng đã đào tạo được một lớp trí thức đủ để đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của người dân, có học vấn cũng như khả năng chuyên môn cao phục vụ cho xã hội. Đồng thời, lớp trí thức ấy cũng đủ sức tạo được sự nghiệp và uy tín cả ở những quốc gia phát triển, khi vì hoàn cảnh họ phải bỏ nước ra đi. Nhờ qua giáo dục, con người được khai hóa và mở mang, được trở nên văn minh và tiến bộ. Đằng khác, phương pháp giáo dục sẽ giúp giải phóng con người khỏi những định kiến hẹp hòi, thiển cận, giúp con người vượt qua những chủ thuyết duy ý chí và nhận ra sự lung linh huyền diệu của vạn vật, khơi gợi những khả năng mới, những chân trời bao la và những lãnh vực mới cần được khám phá và chinh phục. Lạy Chúa là chân lý bất biến và trường tồn. Chúa hiện diện trong muôn vàn sự vật, và Chúa mời gọi chúng con khám phá ra sự hiện diện diệu kỳ ấy bằng nhận thức và với tất cả tự do của chúng con. Vâng, chỉ có Chúa mới thấy và hiểu rõ giá trị của từng sự vật. Xin giáo huấn con theo nẻo chính đường ngay, để con nhận ra ân sủng và tình yêu Chúa ban tặng qua con một yêu dấu của Chúa. Xin cho con học biết nơi Chúa là đấng toàn năng và nhân hậu, đầy uy quyền và dạt dào yêu thương, luôn bao dung và hay tha thứ cho kẻ tội lỗi biết sám hối ăn năn. Xin cho con đừng bao giờ lệ thuộc vào bất cứ sự vật gì ngoài tình yêu và ý muốn của Chúa Cha. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.